cái việc này nó xảy ra cách đây đã 1000 năm rồi, nó xảy ra ở Việt Nam. Anh chàng đó tên là Uẩn. Uẩn Lý Công Uẩn. Anh ta vào ở chùa thì anh ta làm tất cả mọi công việc ở trong chùa, ví dụ như là quét sân, rửa chén, thắp nhang, và cố nhiên là anh ta được thỉnh chuông. Buổi sáng anh ta xúc miệng rửa mặt, và anh ta mặc áo tràng vô, rồi anh ta lên leo lên đầu chuông và anh ta thỉnh chuông. Cố nhiên là anh ta cũng chắp tay lại trước đại hồng chung, và anh ta niệm câu ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nghèo sao buồn, và anh ta thỉnh chuông. Buổi tối anh ta cũng thỉnh chuông nữa, và buổi tối anh ta thỉnh 108 tiếng, và tiếng chuông, mỗi tiếng chuông như vậy nó đi xa trong xóm làng, và tất cả những người trong xóm làng đều nghe tiếng chuông, để trở về với hơi thở, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra nhờ những chuông. Thầy vợ của anh ta ở chùa là chùa Cổ Pháp. Chùa Cổ Pháp là một cái chùa rất là xưa ở Việt Nam, không phải là 300 năm, 500 năm, mà là trăm ngàn năm. Cái chùa đó tự nhiên là có một đại hồng chung rất là lớn. Thầy của anh ta tên là Lý Khánh Vân. Và anh ta tên là Lý Công Uẩn. Và trong thời gian anh ta ở tại chùa, anh ta được một thầy khác rất là giỏi dạy cho anh ta học. Thầy đó tên là Vạn Hạnh Thiền Sư. Vạn Hạnh Thiền Sư rất là giỏi về thiền. Và người con trai đó tuy rằng nghèo nhưng mà học rất là giỏi. Ai có ngờ đâu rằng sau đó người con trai đã làm vua. Người con trai đó đã làm vua, vua đầu tiên của một cái triều đại, gọi là triều đại nhà Lý. Và khi Lý Công Uẩn lên làm vua thì lấy hiệu là Lý Thái Tổ, vua Lý Thái Tổ. Các con có biết không, cái thời đại nhà Lý đó, cái Lý Dynasty đó, nó kéo dài trong nhiều năm, và trong nhiều trăm năm. Và vua Lý Thái Tổ đã mở ra một cái triều đại có hòa bình, có an lạc. Và trong cái thời đại nhà Lý, người ta có ít nhất là 200 năm hòa bình và an lạc. Giữ cho một cái nước có được 200 năm hòa bình và an lạc là một cái việc rất là khó, mà vua Lý Thái Tổ đã làm được công việc đó. Có lẽ một phần cũng do hồi nhỏ được thỉnh chuông, được nghe chuông, được mỉm cười và được theo dõi hơi thở. Không biết sao mà anh ta giỏi như vậy. Lớn lên anh ta học càng giỏi nữa, và cuối cùng được tuyển làm một vị quan lớn ở trong triều đình. Và khi trong triều đình có chuyện lộn xộn thì người ta thấy rằng phải đưa cái ông quan này để lên làm vua thì mới có hòa bình và an lạc trong đất nước được. Cho nên tất cả các quan đều đồng ý, đề cử, biểu quyết rằng là phải mời quan điện tiền chỉ huy sứ tên là Lý Công Uẩn lên để làm vua. Và từ khi lên làm vua lấy cái danh hiệu là Lý Thái Tổ, thì Lý Công Uẩn đã tạo ra được biết bao nhiêu là sự an lạc, hòa bình và hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam hồi đó. Hồi đó đất nước chúng ta không gọi là Việt Nam. Hồi đó cái tên của nước ta là Đại Việt. Đại Việt, dịch tiếng Anh là The Great Việt. Thì vua Lý Thái Tổ có một đứa con trai rất là dễ thương. Và vua thường hay cùng đứa con trai của mình tới chùa để nghe tiếng chuông, để thực tập thiền tọa, thiền hành và hơi thở và nụ cười. Đứa con trai đó vua đặt một cái tên rất là hay là Lý Phật Mã. Phật Mã là con ngựa của Phật. Các con có nhớ ngày xưa Thái tử Thái Đồng Ba đi tu có đem theo một con ngựa rất là giỏi không? Con ngựa đó tên là Kiền Tắc, tiếng Sanskrit là Kantaka. Thì vua Lý Thái Tổ muốn con mình phải trở nên một cái dụng cụ rất là quan trọng của Bụt, cho nên mới đặt tên con là con ngựa của Bụt, tức là có thể đưa giáo pháp, đưa sự an lạc, đưa sự hòa bình đi rất xa. Và vì vậy cho nên chàng con trai đó có tên là Lý Phật Mạc. Và hai cha con thường hay đến chùa để ngồi thiền, để tu tập, để học với các thầy. Và đứa con đó, hoàng tử Lý Phật Mạc lớn lên cũng thông minh, cũng giỏi giang và cũng can đảm giống như là vua cha, tức là Lý Thái Tổ. Cái chuyện này nó xảy ra vào khoảng năm 1026 hay 27 gì đó, chứ không có chắc. Là tại vì hồi đó Thái tử Lý Phật Mạ, The Horse of the Buddha, đã 21 tuổi rồi. Và Thái tử đã học rất là giỏi, ngoài tiếng Việt ra, Thái tử là giỏi cả tiếng Hán và một số các cái thứ tiếng của các nước lân cận. Thái tử đã biết nói tiếng Lào, Thái tử đã biết nói tiếng Miến Điện. Là tại vì biết rằng sau khi này mình làm vua, mình phải biết giao thiệp với những cái nước xung quanh. Cho nên nước Tàu phía Bắc, Thái tử cũng đã biết nói tiếng của họ. Nước Lão Qua, mà bây giờ mình gọi là Ai Lao đó, Thái tử cũng biết nói tiếng đó. Và cái tiếng Burmese đó, Miến Điện, ngài cũng biết nói nữa. Và đó là Thái tử Phật mà sau này sẽ nối ngôi vua, làm vua Lý Thái Tông. Thì hồi đó Thái tử Lý Phật Mạ chưa làm vua và được phép vua cha đi chơi ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam mến yêu. Thường thường Thái tử dùng ngựa để đi thăm tất cả những phong cảnh đẹp ở trong cái nước Đại Việt của Thái tử. Có khi đi với một người bạn, có khi Thái tử một mình một ngựa và đi những cái chỗ rất là xa. Thái tử chỉ đem theo một cái khăn choàng, một cái mền, một bình nước uống và có khi đem theo những cái lương thực khô để có thể ăn được trong những lúc mình không có lửa để nấu nướng. Và vì vậy cho nên Thái tử rất là thích được vua cha cho đi thăm tất cả các nơi thắng cảnh ở trong nước. Thái tử đã để rất nhiều thời giờ đi thăm những cái tỉnh như là Sơn La, các tỉnh như là tỉnh Hà Đông đi thăm, và Thái tử gặp được nhiều ngôi chùa rất là đẹp trên núi. Thì có một cái buổi sáng hôm đó, Thái tử đang đi ở cái miền núi Tam Đảo, một cái miền rất là đẹp ở miền Bắc Việt Nam. Thì Thái tử thấy có một ni cô đang nằm ở dưới một cái gốc cây mà trên núi. Thái tử rất lấy làm lạ, tại sao trên cái núi cao như vậy mà có một ni cô đang nằm yên bất động ở dưới một cái tàn cây. Thì Thái tử mới xuống ngựa và tới để hỏi xem ni cô có chuyện gì mà phải nằm như vậy. Thì khi Thái tử mở lời ra hỏi thì ni cô không trả lời được, là tại vì ni cô không phải là người Đại Việt. Thì Thái tử thử nói tiếng Lão Qua, thấy ni cô không trả lời được thì khi đó Thái tử mới nói tiếng Miến Điện, thì ni cô trả lời được. Và ni cô đã kể cho Thái tử cái câu chuyện của ni cô. Ni cô sinh ở một cái nước ngoại quốc gần đó, và ni cô đi tu, nhưng mà cuối cùng ni cô đã không có được an ổn để tu hành, bởi vì vua cha không có ưa cho ni cô đi tu. Thì Thái tử mới lấy cái bình nước trên lưng ngựa xuống, rót nước để mời ni cô uống. Thái tử mới lấy những lương thực khô đó trải ra trên những cái chiếc lá lá bàn để mời Nico ăn, và hai người ngồi nói chuyện bằng cái thứ tiếng ngoại quốc đó, và Nico kể chuyện như thế này đây. Rất là tội nghiệp, các con nghe thì các con rất là thương Nico lắm. Nico nói rằng vua, cha của Nico, hoàng hậu mẹ của Nico không có sinh ra con trai mà chỉ sinh ra ba người con gái mà thôi, ba công chúa. Công chúa thứ nhất tên là Diệu Thanh, công chúa thứ hai tên là Diệu Âm, và công chúa thứ ba tên là Diệu Thiện. Nico chính là công chúa thứ ba, sau khi tu thì được pháp danh là Diệu Thiện. Vua cha buồn lắm, tại vì không có sinh ra con trai, bởi vì nghĩ rằng chỉ có con trai mới có thể làm vua được thôi. Nhưng mà hình như là có nhiều nước con gái cũng có thể làm vua được. Ví dụ ở bên nước Anh đó, con gái làm vua đó. Ở bên nước Ấn Độ đó, thủ tướng là một người đàn bà đó. Và ngay ở nước Đại Việt thì chúng ta ngày xưa cũng có một vị vua đàn bà tên là Trưng Nữ Vương đó, phải không? Thành ra đáng lý vua không có nên buồn là phải, nhưng mà vua cứ nghĩ rằng chỉ có con trai mới là vua được, cho nên vua rất là buồn. Nhà vua buồn trong một thời gian thôi, rồi phải chấp nhận cái tình trạng như vậy. Mình có đứa ba đứa con gái thì mình phải thương ba đứa con gái, không có thể nào làm khác hơn được. Thì ba chị em rất là thương nhau, chưa bao giờ có ba chị em mà thương nhau như vậy đó, không có bao giờ cãi lộn nhau cả. Nhưng mà cái tấm của ba chị em thì hơi có khác nhau. Khi mà được mẹ, tức là hoàng hậu dắt đi chùa đó, thì chính cái cô gái thứ ba là công chúa Diệu Thiện là thích mỉm cười và thở và thực tập tiếng chuông nhiều nhất. Và khi mà tới chùa được thấy các thầy với các sư cô ngồi thiền đó, thì công chúa rất là ước ao sau này mình được đi tu, được có thể ngồi thanh tịnh an lạc, thở và mỉm cười như vậy lắm. Nhưng mà những cái điều đó chỉ có trong tâm công chúa biết mà thôi, chứ vua và hoàng hậu với hai chị không có biết. Có một lần công chúa thứ ba, tức là Diệu Thiện, gặp một sư cô làm việc ở trong một cái làng gần chùa. Sư cô mới lo cho các em bé đói, những cái em bé mà bị con mắt lo bị bệnh, những cái em bé bị ghẻ, bị lở loét khắp thân thể. Và sư cô đó có thì giờ lo lắng chăm sóc cho các em bé và làm cho nhiều em bé đáng khổ lắm. Và công chúa Diệu Thiện thấy như vậy thì công chúa mơ ước rằng sau này mình có thể trở nên như cô để có thể giúp được các em bé được hạnh phúc an lành. Thường thường ba chị em được đi ra ngoài để chơi, và mỗi khi như vậy người hầu của vua đánh xe cho ba chị em đi chơi. Có khi ba chị em được đem theo những là bánh ít này, những là xôi này, những là các thức ăn đó để đi ra ngoài chơi, buổi trưa ở lại ăn cơm dưới một cái gốc cây, rồi buổi chiều trở về cung để học hành. Thì có một lần công chúa Diệu Thiện, tức là công chúa thứ ba đó, đi ra ngoài gặp phải những cái em bé rất là nghèo khổ, rất là đói đó. Và có một lần đó công chúa Diệu Thiện hồi đó mới có 8 tuổi, đã lấy cái phần xôi của mình và cái phần bánh của mình để cho những cái em con nít đói ở trong làng là nhìn đói, nói rằng mình nhìn đói nhưng mà tối nay về cung thế nào cũng được ăn ngon. Đó là lúc hồi cô ta 8 tuổi. Thế khi lớn lên rồi á, các chị 19, 18 tuổi rồi thì là vua mới nghĩ cách gả chồng cho hai chị. Thì theo cái nguyên tắc á, là nếu mình không có con trai á, thì mình phải gả con gái cho một người chồng gọi là phò mã, và sau người chồng đó sẽ thay thế vua để làm vua sau khi vua đã mất rồi. Thì công chúa Diệu Thanh là chị cả đó, được gả cho một vị văn quan, tức là một cái ông quan giỏi về văn chương. Còn công chúa thứ hai là công chúa Diệu Âm đó, thì được gả cho một ông quan thuộc về võ quan, tức là sĩ quan đó, đại tướng hay là trung tướng gì đó không biết. Nhưng mà công chúa thứ ba nó còn nhỏ quá, thành ra không có chưa nghĩ đến cái chuyện lấy chồng, mà công chúa rất là mong rằng sau này khỏi phải lấy chồng để đi tu, mà ba má không có ai biết hết cái niềm ước ao trong lòng đó cả. Một điều công chúa thứ ba, tức là công chúa Diệu Kiện, buồn là tại vì hai chị sau khi lấy chồng rồi không có thời giờ để về chơi với em nữa. Ngày trước ba chị em chơi nói cười tí tít, chạy dậy tung tăng ở trong cái vườn hoa của cung vua, gọi là vườn Phụng Yến. Bây giờ đây hai chị đi lấy chồng rồi, hình như là họ không còn thời giờ nữa. Thật ra thì hai chị cũng không có công việc gì nhiều, là tại vì ở trong các cái dinh thự lớn của các quan lớn có những cái người hầu đàn ông, có những người hầu đàn bà lo hết các công việc rồi. Thế nhưng mà không biết tại sao đi lấy chồng thì không còn thời giờ để chơi với mình nữa. Thì lâu lâu mới tạt về thăm chút xíu, rồi thì ngồi chưa được yên đã bỏ em mà sẽ về nói: em ơi, chị có nhiều công chuyện quá, chị phải về lo. Và vì vậy cho nên ba chị em không có thời giờ để chơi đùa nhiều như ngày xưa nữa. Làm cho công chúa Diệu Kiện nghĩ rằng đi lấy chồng tức là mất hết cái tự do, không có được thời giờ để mà nô đùa, để mà chơi bời nữa với nhau nữa. Thành ra công chúa lại càng tin chắc rằng đi tu là đúng hơn. Thì khi mà công chúa lên 18 tuổi thì vua mới kêu lấy mà nói rằng: bây giờ đã đến tuổi con phải lấy chồng. Thì các quan ở trong triều đó, quan văn và quan võ đó, con cứ chọn lựa đi, người nào mà con vừa ý đó thì con nói để ta gọi tới và gả con cho người đó. Thì công chúa lần này mới dám nói ra cái điều mình suy nghĩ. Công chúa nói: thâu hoàng thượng, thâu phụ vương, thì con không muốn lấy chồng, con muốn đi tu. Thì khi mà vua nghe như vậy là vua giận lắm, vua đập bàn đập ghế, vua la quá trời quá đất. Và vua nói: con cái gì mà ăn nói tầm bậy tầm bạ vậy, con vua mà tại sao là muốn đi tu? Kêu hoàng hậu ra và la hoàng hậu rất là nhiều, nhưng mà hoàng hậu cũng đâu biết chuyện đó. Thì vua giận không ăn cơm 3 ngày. Hoàng hậu rất là sợ, tại vì nếu mà vua giận nhiều như vậy thì vua có thể đem công chúa giam ở trong ngục tối. Ông vua này sân si lắm, nếu khi ông giận lên thì tất cả mọi người đều sợ hãi. Có khi ông nổi cơn giận và ông đã truyền lệnh đem chém cái người, đem chém đầu cái người mà đã làm cho ông giận. Chưa thấy có một ông vua nào mà sân si nhiều như là ông vua này. Cho nên khi mà hoàng hậu thấy vua giận như vậy thì lo cho con gái lắm. Sau đó rồi vua kêu công chúa ra hỏi trở lại, thì công chúa vẫn nói: thôi phụ vương, con xin phép được đi tu, con thấy con không có thích cái đời sống chồng con ở ngoài xã hội. Lần này vua không chịu được một nữa, vua ra lệnh bắt công chúa nhốt ở trong một cái nhà giam tối đen. Nhưng mà hoàng hậu lại trước vua và xin vua tha thứ cho công chúa, nói rằng công chúa đang còn dại, đang còn trẻ, chưa biết được nhiều chuyện, cho nên mới có cái sự lỗi lầm như vậy, thì xin vua xin vua cha mở cái lòng tha thứ. Thì sau khi năn nỉ thì vua cha đồng ý tha cho cái chuyện giam vào trong ngục tối, nhưng mà bắt phải ở ra ở ngoài vườn hoa đó, không được ở trong nhà. Nếu mày muốn đi tu tức là ra khỏi nhà ta thôi, tại vì đi tu tức việc gọi là xuất gia tức là ra khỏi nhà. Mày muốn ra khỏi nhà thôi ra ngoài vườn mà ở. Nếu mày ở được 3 tháng thì tức là mày có thể xuất gia được, tạm cho mày xuất gia. Thành ra công chúa bị đuổi ra ngoài vườn thường nguyện để sống. Mỗi ngày một người cung nhân được lệnh đem ra cho công chúa một chai nước và một cái nắm cơm với một ít muối màng. Nghĩ rằng khi sống như vậy trong vòng 7 ngày là công chúa phải lại lập chim trở vô trong cung trở lại, và nói rằng thưa phụ vương, thế bây giờ con chuyện với chồng rồi. Nhưng mà ai ngờ đâu rằng công chúa ra ngoài vườn hoa, công chúa thích lắm. Công chúa lấy trăng làm đèn, lấy mây làm màn, lấy gió làm quạt, và công chúa rất sung sướng được sống bên cạnh những cái chồi, những cái chậu hoa, những cái cây hoa, những cái cây cổ thụ ở trong vườn thượng uyển. Và vì vậy cho nên mấy tháng sau mà công chúa vẫn không có đòi xin vào trở lại sống trong nhà và đồng ý đi lấy chồng. Lúc đó hoàng hậu rất là lo lắng, nghĩ rằng là vua sẽ nổi cơn thịnh nộ nữa, cho nên hoàng hậu mới bí mật cho người đi mời hai chị về để khuyên dỗ em. Thì hai chị Dỗ Thanh và chị Dỗ Âm có một bữa chạy về cung cấm, đi ra ngoài vườn thượng uyển nói chuyện và năn nỉ em, hỏi tại sao em làm cái gì mà kỳ cục vậy, để cho phụ vương giận và để cho mẫu hậu lo lắng. Thì ba chị em bây giờ có thì giờ để tâm tình. Công chúa nói rằng với hai chị, em thấy đời sống của người có gia đình không có thích hợp với em. Nó có thể thích hợp với hai chị, nhưng mà đối với em không có thấy hạnh phúc khi sống cái đời sống gia đình. Và vì vậy cho nên em muốn trở nên một người tu hành. Và với cái cách một người tu hành, em không phải lo công việc nhà của con cái, và em có thể giúp được rất là nhiều người. Hai chị nghe nói như vậy cũng hiểu, nhưng mà cũng rất là sợ. Bởi vì nếu em giữ vững cái lập trường của em, thì có ngày có thể là bị vua cha đem chém đầu. Tại vì ông vua này dữ lắm. Thời hạn 3 tháng đó, vua thấy rằng là công chúa không có lung lay cái niềm tin, cho nên vua đổi cái phương pháp. Vua nói rằng ở cách kinh thành vào khoảng 10 dặm thì có một cái ngôi chùa lớn, có đến 1.100 vị tăng ni ở đó. Vua sẽ gửi công chúa tới tập sự tu ở chùa này. Và nếu tu được 3 tháng thì vua sẽ cho tu, còn nếu không tu được thì vua sẽ bắt về nhà để lấy chồng. Công chúa mừng quá. Ai dè vua đã có bí mật cho người tới ra lệnh cho vị đại đức Tu Trì rằng là khi mà công chúa xuất gia rồi sẽ bắt công chúa làm việc rất là nặng. Thường khi mà mình xuất gia làm ni cô thì buổi sáng mình phải thức dậy 4:30 đến 5 giờ gì đó, nấu nước trà cho các vị ni trưởng hay là thượng tọa, rồi phải đi dọn dẹp ở trong chùa, phải thắp nhang, rồi phải đi ngồi thiền ra, phải đi làm công việc, phải gánh nước, phải giã gạo, phải lặt rau, quét nhà, phải làm vườn. Công việc ở chùa cũng nặng nhọc lắm, tại vì chùa cũng phải lo tổ chức kinh tế. Vua ra lệnh rằng khi mà công chúa tập sự xuất gia thì vị trụ trì sẽ cho công chúa công việc bằng 20 lần một vị ni cô thông thường. Nếu không tuân lời thì vua sẽ chém đầu vị trụ trì của chùa Vũ Đài. Điều này không có ai biết hết, chỉ có vua bí mật sai người ra lệnh cho đại đức trụ trì của chùa Vũ Đài mà thôi. Thì sau khi công chúa được xuất gia làm một vị ni cô trẻ rồi đó, các con nên biết rằng công chúa đẹp lắm. Tóc công chúa đẹp như là những cái đám mây ở trên tu viện Kim Sơn. da công chúa như là trắng như là khí, và cái miệng công chúa đẹp như là cái bông sen mới nở. Thành ra khi mà công chúa cạo đầu mặc áo như cô rồi mà công chúa vẫn rất là đẹp. Không những công chúa đẹp về phương diện hình chất, mà công chúa còn đẹp về cái phương diện tâm hồn nữa. Tức là các chị em ni cô đó, ai cũng thương công chúa hết. Bây giờ mình không gọi cô là công chúa nữa, mà mình gọi là ni cô diệu thiện. Ni cô diệu thiện được tất cả các thầy và các sư cô trong chùa đó cô rất là thương, làm việc rất là cần mẫn, tụng kinh rất là hay, ngồi thiền rất là giỏi. Không có ni cô nào trong chùa mà không thương ni cô diệu thiện hết. Không biết làm sao mà giỏi như vậy. Vì vậy cho nên khi mà ni cô được giao trách vụ của 20 ni cô mà phải làm, thì các ni cô kia lén bí mật để giúp ni cô này làm xong công việc hết. Thành ra ni cô tự bơ. Ví dụ như nói rằng là con phải lặt hết mấy thứ rau muống này, và con phải đi gánh đổ vào trong cái lu nước ở chùa đó 20 gánh nước nội trong buổi chiều hôm nay. Thì các con nghĩ làm sao mà một ni cô có thể làm được việc đó trong 3 giờ đồng hồ? Nhưng mà ni cô đã được nhận lệnh của Đại Đức Trụ Trì, cho nên ni cô phải làm tất cả công việc đó. Thì các ni cô khác tìm cách giúp đỡ bằng cách là ra ngoài giếng trước, lấy những cái thùng nước, múc nước đổ đầy trước, rồi vô đây nói rằng là chị ơi, chị phải ra cái nước vô, tại vì nước hết rồi, để rau muống đó gánh nước xong rồi về làm. Thì sư cô nghe lệnh như vậy thì mới ra ra giếng để gánh nước, thì ra giếng thì hai thùng đã đầy rồi phải múc, thành như cô cứ việc gánh rồi thôi. Và khi gánh rồi tới thì các ni cô ở nhà đã lén lặt rau muống cho cô gần xong rồi. Và chị em họ thương nhau như vậy đó, họ ủng hộ nhau như vậy đó, mà lén thầy trụ trì mà làm như vậy đó. Vì vậy cho nên công việc của 20 người mà ni cô nhận chuyện một mình làm được một cách rất là suôn sẻ. Thì các thầy không có ở nơi cái chỗ, cái vùng của các ni sư, tại vì trong chùa các vị đại đức, các thầy ở một cái vùng riêng, và ở bên phía các vị ni cô thì ở một cái vùng riêng. Cho nên các thầy rất là lạ, tại sao một cái công chúa đang còn trẻ, đang còn nhỏ bé như vậy mà có thể làm được công việc của 20 người. Thành ra họ mới đồn ra rằng là chắc là có con rồng ở trên trời xuống đi lấy nước dùng công chúa, và có những con chim nó bay xuống từng đàn, nó lặt rau dùng cho ni cô. Vì vậy cho nên trong cái tranh vẽ của nhân gian Việt Nam đó, tranh các con có biết rằng ở miền Bắc Việt Nam có một cái làng gọi là làng Đông Hồ, có làm ra nhiều bức tranh rất là đẹp. Trong đó có cái tranh ni cô Diệu Thiện đang lặt rau và đang gánh nước, có con rồng đang đi lấy nước cho sư cô, và có những cái đàn chim nó bay xà xuống, nó lặt rau muống cho sư cô. Các con đã thấy cái bức hình đó không? Nếu chưa thì phải đi tìm hiểu, dễ thương lắm. Tại câu chuyện này là câu chuyện được xảy ra ở nước Đại Việt nè, vì vậy cho nên đã trở thành một câu chuyện truyền tụng trong nhân gian, và người lớn ai cũng biết hết. Và nếu người lớn không có kể lại cho các con là tại người lớn bận quá, thì giờ bên Mỹ bận quá không có thời giờ để kể lại cho các con nghe câu chuyện này. Thường thường á là bà ngoại là kể lại cho cháu. Ở Việt Nam là như vậy.